là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh việc kiểm soát người và phương tiện tại các chốt tự quản trên địa bàn huyện Yên Bình. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ Bùi Minh Đức, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên, và anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái để cùng chia sẻ với những khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ và người dân trong công tác phòng chống dịch. Cuối chương trình là chương trình bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngay sau khi Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái được thành lập, 5 đơn vị cấp huyện gồm Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện và cấp xã. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 được thành lập do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã làm chỉ huy trưởng. Thành viên Trung tâm Chỉ huy là trưởng, phó các ngành và đoàn thể chính trị của huyện xã. Các trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, tham mưu và trực tiếp chỉ đạo triển khai các biện pháp giải pháp trong công tác phòng chống dịch, tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời hiệu quả các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn và các vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch, nắm bắt tiếp nhận ý kiến phản ánh những khó khăn vướng mắc của địa phương, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và đề xuất các giải pháp kịp thời.
7 tháng năm 2021, ngành thuế Yên Bái đã cấp mới trên 10.000 mã số thuế cho người nộp thuế, tăng 24% so với cùng kỳ, đóng mã số thuế cho 159 doanh nghiệp, tăng 6% so với cùng kỳ. Hiện Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó đẩy mạnh tiến độ thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, triển khai hoàn thuế điện tử. 7 tháng năm 2021 đã có trên 24.700 hồ sơ khai thuế, trong đó 99,8% hồ sơ nộp đúng hạn, có 587 hồ sơ nộp chậm 0,2%. Với phương châm đồng hành cùng người nộp thuế, ngành thuế sẽ tiếp tục ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong nghiệp vụ. Ngành đã nỗ lực nâng cấp, chuẩn hóa dữ liệu để cung cấp các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại và có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã có nhiều biện pháp tham mưu cho tỉnh và triển khai công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả. Tại 9 chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào địa bàn do tỉnh cùng các lực lượng khác, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ tham gia trực chốt 24/24 giờ. Sau khi tỉnh kích hoạt 10 khu cách ly tập trung, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với công an, y tế, quản lý phụ trách chính tại 7 khu nhằm đảm bảo cách ly cho gần 1.500 người, đến nay đã cách ly cho gần 7.000 người. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã khảo sát lập phương án triển khai xây dựng 2 bệnh viện dã chiến công suất tối đa 1.500 giường, khảo sát sẵn sàng triển khai thêm các khu vực cách ly tập trung của tỉnh trên 1.000 người. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chỉ đạo bệnh xá duy trì nghiêm tổ phòng chống dịch cơ động, thành lập 2 tổ lấy mẫu xét nghiệm, thành lập 1 tổ tiêm phòng COVID-19, sẵn sàng nhận nhiệm vụ.
Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 51 trường, trong đó có 40 trường công lập và 11 trường mầm non tư thục, có 38 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Những năm gần đây thành phố luôn quan tâm đầu tư bảo đảm đầy đủ đồng bộ các cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Đến nay đã trang bị được 313 phòng học thông minh, đạt 72%. Năm học mới 2021-2022, thành phố đã xây mới cải tạo nâng cấp 6 điểm trường, xây mới 71 phòng học với tổng mức đầu tư trên 62 tỷ đồng. Thành phố Yên Bái phấn đấu xây dựng trường trung cơ sở Lê Hồng Phong, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, trường tiểu học Kim Đồng, trường trung cơ sở Yên Thịnh, trường mầm non Bông Sen là trường trọng điểm về chất lượng trong năm học tới. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, ngoài các chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành do tỉnh quản lý, với địa bàn trải dài lại giáp danh với nhiều tỉnh, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thời gian qua huyện Yên Bình đã chủ động thành lập các chốt tự quản nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào địa bàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Chốt kiểm dịch tự quản thuộc thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình được thành lập gần 2 tháng qua với hơn 20 thành viên tham gia, chia làm 3 ca túc trực 24/24 giờ. Nơi làm việc và sinh hoạt chỉ là lán tạm, nhưng ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 mà các thành viên trong tổ không một chút lơ là chủ quan, không để bất cứ trường hợp nào vào địa bàn mà không khai báo y tế. Thiếu tá Hoàng Mạnh Tùng, trưởng công an xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói:
anh em chúng tôi là trực ở chốt là có 4 người, thì xác định là trực là 24/24, chia ra làm 3 ca để đảm bảo là những người kiểm tra cái kiểm soát về y tế đối với những người đi qua lại, những người ở nơi ở tỉnh khác, ở vùng dịch về qua địa phương thì chúng tôi đều yêu cầu khai báo y tế và có test nhanh. Và những cái trường hợp đã có giấy PCR rồi thì chúng tôi sẽ ghi vào sổ sách là mới cho được đi qua chốt.
Trước nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào địa phương, xã Phú Thịnh đã chủ động thành lập hai chốt tự quản huy động gần 40 thành viên tham gia. Từ khi thành lập, các chốt đã hoạt động hiệu quả, vừa kiểm soát tốt người ra vào địa bàn, đồng thời đã phát hiện nhiều đối tượng cố tình trốn khai báo y tế, đi từ vùng dịch về. Mới đây nhất, chốt tự quản thuộc thôn 6 đã phát hiện một trường hợp ở Phú Thọ trốn khai báo y tế, cố tình vào địa bàn và đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thịnh xử phạt hành chính số tiền 3 triệu đồng. Bác sĩ Hà Thị Vân Quỳnh, cán bộ trạm y tế xã, thành viên chốt kiểm dịch tự quản thôn 6, xã Phú Thịnh, huyện Bình cho biết.
21 giờ ngày Chủ nhật thì là có cái đối tượng đi xe tải vào xã thì công an và quân sự đã kiểm tra xe tải và phát hiện rằng sau xe có một trường hợp nằm trong xe. Sau đó thì mời cái trường hợp đấy xuống thì làm việc và báo là không có cái test nhanh hoặc là không có xét nghiệm về PCR. Sau đó thì báo cáo với ban chỉ đạo thì mời lên xã, công an xã thì làm việc tiếp về phạt cái trường hợp đó.
Tuyến quốc lộ 70 đoạn qua địa phận huyện Bình dài hàng chục km, không những vậy địa phương còn tiếp giáp với tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua cùng với hai chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành của tỉnh trên địa bàn, huyện Bình đã chỉ đạo các địa phương có địa bàn giáp danh với các tỉnh bạn chủ động thành lập các chốt tự quản, đồng thời lên phương án huy động nhân lực tham gia chốt chặn 24/24 giờ. Đến nay, các địa phương đã huy động trên 400 thành viên tham gia là các hội viên, đoàn viên, công an viên, lực lượng dân quân tự vệ, cán bộ y tế, công an chính quy. Các chốt đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ông Nguyễn Mạnh Toàn, thành viên chốt kiểm dịch tự quản xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho biết.
Rất là vất vả, nhưng mà được cái là được bà con nhân dân đây là từ hôm thành lập chốt giờ là cái tinh thần ủng hộ. Anh em tôi ở chốt này rất là cao. Nên hiện tại về toàn bộ cái sinh hoạt của tôi hàng ngày đây là toàn bộ là được do bà con nhân dân ủng hộ cho.
Tất cả các chốt tự quản ở huyện Bình đều sinh hoạt trong điều kiện cơ sở vật chất thiếu thốn, bởi nơi cắm chốt đều là lán tạm. Quá trình thực hiện kiểm soát dù gặp nhiều bất lợi, song các chốt thường xuyên cập nhật thông tin để kịp thời xử lý mọi tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình trao đổi thêm.
Qua vừa rồi đi kiểm tra một số chốt kiểm dịch trên địa bàn các xã thấy rằng là nhân dân rất là tự giác với tinh thần trách nhiệm rất cao. Những người được phân công rồi ra trực ở các chốt thì cũng thấy rất là trách nhiệm đấy, và với tinh thần phòng chống dịch tập trung rất cao để đảm bảo là trước hết là phòng chống dịch cho mình, cho gia đình và toàn bộ cộng đồng.
Nhờ tinh thần chống dịch như chống giặc, các chốt kiểm dịch tự quản của huyện Bình đã góp phần quan trọng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, người và phương tiện khi ra vào địa bàn đều được khai báo y tế, đảm bảo an ninh chính trị xã hội, cuộc sống bình an cho nhân dân.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua lực lượng y tế trên cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng phải chịu nhiều vất vả với đại dịch COVID-19. Những dòng nước mắt đã lăn dài vì kiệt sức và đau đớn khi mất bệnh nhân. Nhưng các y bác sĩ trong đó có lực lượng y tế của tỉnh Yên Bái vẫn đang gồng mình làm việc bằng ý chí và niềm tin để sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới. Để hiểu rõ về những khó khăn vất vả của đội ngũ y bác sĩ và người dân của cả nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, trong chương trình hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Bùi Minh Đức, Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên và anh Đồng Mạnh Linh, Bí thư Thành đoàn Yên Bái cùng tham gia. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ Bùi Minh Đức. Được biết, anh là một trong số rất nhiều y bác sĩ của tỉnh Yên Bái tình nguyện đi vào tâm dịch Bắc Giang vào tháng 5 năm 2021. Vậy anh có thể chia sẻ lại cái cảm xúc của anh khi biết tin tên mình có trong danh sách tham gia chống dịch?
Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người. Đợt vừa rồi thì rất là vinh dự khi tôi được có mặt ở trong cái đội ngũ y bác sĩ. Đoàn cán bộ gồm có 15 người là đi xuống tăng cường phòng chống dịch của tỉnh Bắc Giang. Đấy thì sau khi mà nhận được tin là có tên trong đội ngũ tham gia tình nguyện trong chống dịch của tỉnh Bắc Giang thì thứ nhất là bản thân tôi thì rất cảm thấy rất là xúc động. Thứ hai là rất tự hào bởi vì cái tinh thần đồng bào dân tộc đáng quý, đáng trân trọng, tình nghĩa sống để yêu, để thương nhau.
Vâng, vậy thì đó là cảm xúc của anh. Thế còn khi đó thì gia đình và người thân của anh thì có cái phản ứng như thế nào ạ?
Lúc tham gia thì lúc có tên trong danh sách thì mình về mình thông báo. Thì tất nhiên cả nhà mọi người thì tất cả người dân hiện tại lúc đấy là đang lo lắng về đại dịch này. Đấy, cho nên là mọi người cũng rất là hơi bất ngờ vì khi mình lại có tên trong tham gia đội ngũ đó. Đấy, cho nên tất cả mọi người cũng rất là lo lắng cho cá nhân mình, bản thân mình khi tâm gia vào cái vùng dịch và tâm dịch, một trong những tâm dịch và điểm nóng của cả nước, thì rất là lo lắng về cho về sức khỏe. Đấy, cho nên là mình đã cố gắng thuyết phục mọi người, và bản thân mình là một cán bộ nhà nước đấy, luôn gương mẫu, và thứ hai là đã công tác ở trong ngành trong nghề, là một bác sĩ yêu ngành yêu nghề yêu đất nước, và không có gì là hơn sức khỏe của nhân dân.
Xin cảm ơn bác sĩ Bùi Minh Đức. Thế còn đối với anh Đồng Mạnh Linh ạ, khi anh có cảm nhận như thế nào về cái tinh thần tương thân tương ái cũng như là sự sẻ chia sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm nhất của đội ngũ y bác sĩ?
Đối với cá nhân tôi thì cũng cảm thấy rất là cảm kích cũng như là khâm phục trước cái hành động của các y bác sĩ của tỉnh Yên Bái chúng ta. Mặc dù biết trước là cái việc mà các đồng chí dấn thân vào những khu vực nguy hiểm như vậy thì có thể ảnh hưởng nguy hiểm đến cả tính mạng, và không chỉ là đối với bản thân của các đồng chí mà ngay cả đối với gia đình, người thân, anh em, bạn bè thì đều rất là lo lắng khi mà con em mình tham gia vào trận chiến chống lại dịch bệnh tại các cái tỉnh bùng phát mạnh như vậy thì cũng không biết ngày nào có thể trở về. Thì tôi cũng cảm thấy rất là khâm phục và ngưỡng mộ trước cái tinh thần của các y bác sĩ tỉnh Yên Bái. Và nếu như trong thời chiến thì chúng ta thấy được hình ảnh của các chiến sĩ bộ đội tham gia chiến trường để bảo vệ cái nền hòa bình, độc lập, tự do dân tộc, thì trong thời bình chúng ta thấy được hình ảnh của những người chiến sĩ, y bác sĩ mặc áo trắng tham gia cái chiến dịch mặt trận để chống lại dịch bệnh, để bảo vệ cái sự an toàn và hạnh phúc ấm no cho nhân dân.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Đồng Mạnh Linh. Có thể nói là cuộc chiến với dịch bệnh COVID-19 chính là cuộc chiến giữa thời bình của các cán bộ y bác sĩ nói riêng. Vậy thì anh Đức, anh có thể chia sẻ lại những cái công việc mà anh đã trải qua trong 45 ngày anh đi tình nguyện vào công tác chống dịch tại tỉnh Bắc Giang ạ?
Chúng tôi đã tiến hành là chia các đơn vị, chia đoàn chúng tôi thành 3. Đấy. Thì có thể đoàn 1 là chúng tôi sẽ lấy mẫu xét nghiệm, và đoàn 2 thì có thể làm công tác tổ truy vết xét nghiệm, tổ công tác truy vết kiểm soát dịch, và tổ thứ 3 là có thể giúp đỡ làm nhập số liệu báo cáo, xử lý kịp thời tất cả các thông tin. Đấy, thì trong những ngày đấy thì một ngày chúng tôi, những ngày đầu ấy, thì chúng tôi thường thường công việc của chúng tôi thì làm truy vết lấy mẫu xét nghiệm, công việc thì làm khoảng một ngày và làm khoảng từ 8 đến 12 tiếng thì nhanh chóng để đưa xét nghiệm về, và sau đó đêm thì sẽ đưa về khoa xét nghiệm để làm các xét nghiệm như chẩn đoán, ví dụ như là PCR đấy, và để tìm được các ca bệnh được nhanh nhất để đưa đi cách ly y tế và điều trị.
Dạ vâng, rõ ràng là như anh vừa chia sẻ thì cái cường độ làm việc chắc chắn là phải trên 12 tiếng mỗi ngày đúng không ạ? Và đúng là tôi cũng rất là ấn tượng với những cái hình ảnh y bác sĩ trong bộ đồ bảo hộ kín mít mà giữa cái thời tiết giữa mùa hè vô cùng nóng bức các anh đã vượt qua được đúng không ạ? Thế còn đối với anh Đồng Mạnh Linh ạ, trong cái quãng thời gian khi mà các y bác sĩ của chúng ta đang gồng mình chống dịch thì trên các trang mạng xã hội hay là các diễn đàn thì xuất hiện rất nhiều những hình ảnh đẹp. Vậy đối với bản thân anh ấn tượng với hình ảnh nào nhất?
Thì đối với cá nhân tôi thì tôi rất là ấn tượng đối với hình ảnh của các y bác sĩ Yên Bái đang gồng mình để chống dịch tại các cái bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các y bác sĩ thì thường ngày phải mặc trang phục bảo hộ kín mít như vậy. Thế để có thể là nhận diện được với nhau thì các bác sĩ đã có viết những cái ký hiệu ra đằng sau lưng cái chiếc bảo hộ, ví dụ như là IB và kèm theo một cái mã số để là chúng ta có thể nhận biết được là đây là đồng nghiệp của mình hay là các cái y bác sĩ khác.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau những chia sẻ của các vị khách mời đã giúp quý vị và các bạn phần nào hình dung được những công việc mà các y bác sĩ đã trải qua, và chắc chắn đó là những hình ảnh đẹp, là những ký ức không thể nào quên. Tuy nhiên, đó chỉ là một góc nhìn nhỏ của các y bác sĩ trong tâm dịch. Còn ngay tại tỉnh Yên Bái, ngành y tế cũng đã và đang nỗ lực thực hiện những biện pháp phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho nhân dân trong tỉnh, cũng như là cổ vũ tinh thần chống dịch trên cả nước. Câu hỏi tiếp theo xin được hỏi bác sĩ Bùi Minh Đức ạ. Quay trở lại với công việc hàng ngày sau thời gian đi tình nguyện ở Bắc Giang, thì hiện nay cái hoạt động phòng chống dịch ở đơn vị anh diễn ra như thế nào?
Thì qua những vừa rồi thì cũng có một số công tác. Ví dụ thứ nhất là thành lập các chốt kiểm soát dịch tại các xã thuộc trực thuộc huyện, và cũng có thể ở hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thứ hai là tất cả các cá nhân qua phòng thì sau khi nếu bệnh nhân nhập viện thì có thể khám sàng lọc và tổ chức test hoặc làm xét nghiệm PCR nghi ngờ khi có tất cả những biểu hiện, ví dụ như là ho, sốt, khó thở hoặc là mất vị giác theo đúng công văn và theo phương án điều trị phác đồ của Bộ Y tế đã ra.
Vậy thì anh có thể chia sẻ là những cái áp lực cũng như là cái tinh thần yêu nghề của các y bác sĩ nó được thể hiện như thế nào trong những cái công việc hàng ngày?
Về áp lực của công việc thì thực sự mà nói thì áp lực cũng rất là lớn, vì giờ bình thường thì chúng tôi làm từ khoảng 7 rưỡi cho đến khoảng 17 giờ chiều. Đấy, thì ngoài giờ đấy ra thì còn phải làm tất cả các cái báo cáo và cập nhật các cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế, cập nhật cái tình hình dịch trên cả nước cũng như trên địa bàn mình và các tỉnh bạn, để có thể có một cái tác động kịp thời, sẵn sàng ứng phó khi sẽ có dịch xảy ra trên địa bàn. Và cái thời gian, cái lưu lượng làm việc thì thời gian nó rất là lớn, cho nên là tất cả mỗi cá nhân thì đều nêu cao trách nhiệm về tinh thần, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách xuất sắc.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện thì xin được hỏi anh Đồng Mạnh Linh ạ, anh có thể chia sẻ là quãng thời gian vừa rồi thì thành đoàn Yên Bái đã có những hoạt động cụ thể nào để chung tay phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái ạ?
Để đồng hành cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch trong cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID thì thành đoàn Yên Bái chúng tôi thì cũng đẩy mạnh việc triển khai tới các cấp bộ đoàn cũng như đoàn viên thanh niên trong cái công tác tuyên truyền về các cái biện pháp phòng chống bảo vệ dịch bệnh, và đặc biệt là thành đoàn Yên Bái cũng thành lập các cái đội hình xung kích thanh niên tình nguyện để tham gia các cái tổ xung kích truy vết, rà soát các cái đối tượng có nghi ngờ liên quan đến dịch bệnh, rồi là thành lập các cái đội hình thanh niên tham gia tại các cái chốt kiểm dịch trên địa bàn thành phố để đảm bảo làm sao cho ngăn ngừa được những người dân từ các cái tỉnh thành khác, những cái vùng ổ dịch mà về địa bàn của thành phố mà có nghi ngờ về dịch, thì lực lượng chốt kiểm dịch thì các bạn sẽ có nhiệm vụ là test, kiểm tra về phòng chống dịch cũng như là hướng dẫn các cái thủ tục, các cái quy định cần thiết đối với cái người dân từ các cái vùng khác về. Đấy, và đặc biệt là chúng tôi cũng tích cực kêu gọi vận động các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị hảo tâm đóng trên địa bàn để cùng chung tay hỗ trợ các cái nhu yếu phẩm như nước uống, như sữa, khẩu trang, sát khuẩn, rồi nhiều nhu yếu phẩm khác.
Dạ vâng, trong thời gian vừa qua thì có thể thấy là chúng ta cũng chứng kiến rất nhiều những cái hành động đẹp của người dân, của các cái công ty và doanh nghiệp dành cho các y bác sĩ cả về vật chất và tinh thần. Vậy đối với riêng anh Đức, anh có cảm nhận như thế nào về những hành động này ạ?
Khi mà được những cái tấm lòng của tất cả các cơ quan đoàn thể và tất cả người dân hỗ trợ tiếp sức cho tất cả các y bác sĩ mùa dịch thì cá nhân tôi thì rất cảm thấy rất là trân trọng và đáng quý những cái tình cảm mà người dân và tất cả mọi người, các cơ quan đã ủng hộ tiếp sức cho các đội ngũ y bác sĩ và chúng tôi, những lực lượng mà trong tuyến đầu để phòng chống dịch COVID. Nhiều khi chúng tôi có thể làm ca đêm, chỉ cần một chai nước hoặc là một gói mì tôm, nên là có thể ăn uống xong là chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình.
Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ ve, ngọn gió yêu tư bệnh viện chưa hề. Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, cơn bão đã đi qua. Mình biết hôm nay con sông hiền hòa, nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiền nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em bác sĩ. Bao nhiêu tháng chậm đi qua trong đời, ai không một lần gọi tên em. Bao nhiêu tháng trầm đi qua trong đời, ai không một lần chờ mong em, bác sĩ ơi, nụ cười. Tôi nhận ra em, nụ cười bác sĩ trẻ, trong tiếng reo lũ về.
viện chưa hè, tôi nhận ra em nụ cười bác sĩ trẻ. Cơn bão đã đi qua, biển biết hôm nay con sóng hiền hòa. Nghe đâu đây tiếng trẻ sơ sinh khóc chào đời. Bao lo âu qua đi, người già nào vừa thoát cơn hiểm nguy. Em vui chi, mặt trời mùa xuân hát câu gì? Mặt trời gọi tên em, bác sĩ.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc, từ ngày 1 tháng 7 2021, sau khi các xã thôn bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, toàn huyện Trấn Yên đã giảm trên 31.000 thẻ bảo hiểm y tế, bằng 36% số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện. Trước thực tế đó, huyện Trấn Yên đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế với các hình thức khác, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Cuối tuần qua, nhà văn hóa thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nhiều hộ gia đình đã đến đông đủ để tham gia buổi truyền thông với chủ đề Chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, điểm tựa an sinh của người lao động và nhân dân. Do Bảo hiểm xã hội huyện và địa phương tổ chức, buổi truyền thông đã giúp người dân hiểu được ý nghĩa nhân đạo, giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, nắm bắt thông tin về quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc, kể từ đó tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Chị Lê Thị Thanh Tiền, thôn Yên Thịnh, xã Kiên Thành chia sẻ.
Khi cán bộ đến tuyên truyền thẻ bảo hiểm thì cũng tới đây tôi cũng làm thẻ thì tôi cũng muốn trong khi lúc tôi ốm đau đấy thì tôi cũng hướng về cái bảo hiểm.
Trước đây, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên là xã đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ, xã Kiên Thành không còn thuộc diện vùng đặc biệt khó khăn. Do vậy, người dân sẽ không được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Do đó, Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương đến tận các thôn bản tích cực tuyên truyền vận động tham gia. Đến nay, xã có trên 2.000 người dân tiếp tục đóng bảo hiểm y tế. Ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, nói.
Thì Đảng bộ, chính quyền xã Kiên Thành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chỉ đạo tất cả các đoàn thể tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên cùng tham gia và đặc biệt là thành lập các cái đại lý trực tiếp đến các cái thôn để hướng dẫn, tuyên truyền và vận động bà con nhân dân mua bảo hiểm y tế. Đối với xã Kiên Thành, phấn đấu hết năm 2021 thì sẽ phấn đấu để bà con nhân dân sẽ mua bảo hiểm y tế đạt trên 95%.
Thực hiện quyết định 861 của Thủ tướng Chính phủ và quyết định 433 của Ủy ban dân tộc, sau khi các xã thôn bản ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hàng chục nghìn người dân vùng đồng bào dân tộc không còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trước thực tế đó, huyện Trấn Yên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức như tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa phát thanh thôn bản, áp phích, tờ rơi, đồng thời mở rộng các đại lý bảo hiểm ở các xã thôn để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đến nay, huyện Trấn Yên đã vận động trên 20.000 người tham gia bảo hiểm y tế, trong đó chuyển đổi chủ yếu sang nhóm bảo hiểm y tế hộ gia đình với khoảng 11.000 người, qua đó góp phần nâng cao số người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt trên 66.000 người, chiếm tỷ lệ 78% dân số toàn huyện. Ông Trần Văn Hải, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên cho biết.
Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên đã đề ra một số giải pháp cụ thể, chủ động tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên ban hành các cái văn bản chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm nâng cao cái vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong cái việc mà tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hai là tăng cường công tác thông tin tuyên truyền đối với người lao động và người chủ sử dụng lao động, đặc biệt là đối với những người dân, thực hiện cái công khai, minh bạch và quyền bình đẳng trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, hạn chế cái việc mà trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Để đảm bảo quyền lợi của người dân được thụ hưởng chính sách góp phần hoàn thành chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế, thời gian tới huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, song song với đó tăng cường nguồn lực đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, ưu đãi tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội ở các vùng đặc biệt khó khăn.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng, xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ, quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.